Nam mây mô Phật ai bổn sư ai thích ai ca mô ni Nam mô Phật bổn sư thích ai ca
thưa quý Phật tử, thì hôm nay quý vị thấy nó có một cái hiện trạng gì? Hồi đông phải không? Mọi người đẹp nữa. Thì thôi bây giờ đây cũng là một cái nhân duyên đại sự, cho nên tôi thấy đông mà nhiều quá mà ngồi thấy nó ấy quá, tôi ráng làm nhà lớn lớn chút. Thì quý vị ráng chịu nha, đằng sau thì chúng ta có chỗ nó sẽ yên ổn hơn. Mà đây cũng là một cái biểu hiện của tinh thần nỗ lực tu tập rất là đáng quý. Chúng tôi rất là phấn khởi khi thấy quý vị đã dành những cái thời giờ quý báu để đến đây thu nhận những cái việc cần thiết cho công việc tu tập. Dĩ nhiên trên cuộc sống này nó rất nhiều cái điều để chúng ta phải đối xử, nhưng mà nếu không có những cái kinh nghiệm hay những cái liệu pháp cần thiết thì có thể chúng ta gặp rất nhiều cái hụt hẫng, và chúng ta có thể chới với rất nhiều cái trường hợp. Thì hôm nay quý vị được dự cái buổi lễ là khai đài Hồng Chung, đúng không? Thì khai đài Hồng Chung thì tôi thấy có cái bài kệ của Hòa Thượng rất là hay. Để khi chúng ta nghe tiếng chuông thì sao quý vị? Vì mình não nhẹ. Vì mình não nhẹ rồi sao nữa? Trí huệ lớn, bồ đề sanh. Vậy thì bây giờ chúng ta đã làm một cái buổi lễ khai đài Hồng Chung, thì tôi cũng nghĩ rằng quý vị cũng là vui vẻ và những cái niềm vui đã hiện trên gương mặt của mọi người, và lúc đó chúng ta lại thêm được cái là hiểu biết sâu sắc hơn về giáo pháp. Vậy thì cái bài tôi đọc bài kệ của Hòa Thượng là Cuộc Đời Qua Mắt Tôi, rất là hay, và chúng ta cũng muốn chia sẻ với quý Phật tử. Thì trong cái bài Cuộc Đời Qua Mắt Tôi thì Hòa Thượng có đặt như thế này: thứ nhất là chiếc thân tứ đại khối này, quý vị thật nhiều rồi ha, rồi sinh hoạt thế gian mây, rồi thành công khỏi nước đá, thất bại chùm bọt tăng, nhục binh bong bóng nước, lành dữ thì thôi, vậy đâu quý vị thuộc hết rồi. Thì bây giờ chúng ta đi từ bước đi, thời gian tùy. Bây giờ trước mắt là Hòa Thượng nói là chiếc thân tứ đại khối. Tứ đại sao khối quý vị? Đất, nước, lửa, gió. Gió thì đồng ý rồi, là khói rồi. Nhưng mà tại sao đất, nước, lửa, rồi khói? Nghe nó hơi kỳ, đúng không? Ý Đức Hòa Thượng muốn nhắc là chúng ta là cái thân tứ đại này, nó giống như mây khói, nó vô thường, nó biến đổi, và nó sinh diệt tùy duyên. Nhưng mà quý vị có đồng ý với tôi là có ai mà dám mà thiên ngang khẳng định là chiếc thân này nó vô thường biến đổi hay không? Hay là nó vẫn là bền vững, nó vẫn là lâu dài, nó vẫn là kiên cố, nó vẫn là rất là tốt đẹp? Thường thường tôi thấy nghĩ tốt đẹp nhiều hơn, đúng không? Và chính vì quý cái thân này đó, nên chúng ta có thể làm bất cứ việc gì để có thể, thứ nhất, đáp ứng những đòi hỏi nhu cầu của bản thân này. Thứ hai là chúng ta đánh bóng cái vị trí của mình. Và thứ ba là chúng ta làm sao gìn giữ cho nó được bền vững. Nhưng mà quý vị thấy nắm bắt như vậy, Hòa Thượng đưa chiếc thân này như tứ đại khối là để cho chúng ta nhận định cái cần nắm giữ và cái cần buông bỏ, đúng không? Chứ nếu mà thân tứ đại khối này mà buông bỏ nó khối hết thì nó bay hết, tràn lan hết thì đâu còn cái gì. Như vậy thì bây giờ cái đầu tiên mà Đức Phật muốn đưa cho chúng sanh á, để trở về cái con người chân thật, là Đức Phật muốn phá những cái gì giả dối, đúng không? Thì Hòa Thượng cũng vậy. Đức Phật Hòa Thượng đưa ra cái chiếc thân tứ đại khối để chỉ cái chiếc thân gì? Chiếc thân kim cang, đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải làm sao nắm bắt được tại sao những cái gì đó mà chúng ta đang vướng kẹt, để rồi chúng ta không bị những cái mây khói đó nó tan vỡ và chúng ta vẫn có chỗ mình dựa vững vàng. trên diễn trình cuộc sống quý vị thấy cái tôi chúng ta mà quý vị thấy thầy thượng tọa Trúc Lâm, thầy Đông Phương nhấn mạnh rất nhiều về vấn đề cái ngã này. Nhưng mà khổ đó, cái thật sự chúng ta nhận định rất là chính xác, rất là rõ ràng sự kết hợp của cái bản ngã này, và có những cái ý tưởng rất là sâu xa. Nhưng mà không biết sao sao những lúc khi chúng ta sinh hoạt, chúng ta đối duyên xuất cảnh, nó vẫn bị khống chế và vẫn bị nó làm chúng ta phải điêu đứng. Người đẹp, người xấu, người gì cũng vậy, lùn cao mập ốm trắng đen gì tôi thấy nó cũng vậy. Quý vị thấy không? Nhưng mà không sao, dù sao quý vị cũng đã được cái duyên, mình nắm được cái đầu mối, cái nguyên ủy của nó, thì chúng ta phá từ từ. Vậy thì chúng ta phải tận dụng cái chiếc thân này, nó không được như ý mình, nó vô thường biến đổi, thì chúng ta phải chuyển hóa nó làm sao để đưa ra cho nó cái chỗ nó có vẻ yên ổn và vững vàng hơn. Nhưng mà quý vị nên nhớ là kinh điển là ngón tay, và chỗ chúng ta nhận được là mặt trăng, đại khái như vậy, hay là chỉ chúng ta chỗ chúng ta cần nhận. Như vậy thì bây giờ quý vị có thể là không thể mà ứng dụng một cách cực đoan, lấy cái thân mình như thấy tứ đại khối để chúng ta cứ tha hồ, ôi cái thứ đại khối thì tha hồ, làm gì làm trước sau cũng khối nhỉ, hưởng thụ cho đã rồi tới đâu tới, đúng không? Thì đó chúng ta lại không nắm vững vấn đề. Vì Đức Phật hay là những thầy tổ cũng biết rằng mỗi người chúng ta đều có một cái của báo rất là vô giá, mà cái của báo này nó bị chìm đắm và bị đè nặng bởi những cái tư tưởng điên đảo vọng tình, để rồi chúng ta phải điêu đứng về với vấn đề trong cuộc sinh hoạt đó. Cho nên những cái liệu pháp của Đức Phật hay là của vị thầy là cố làm cho chúng ta nắm được cái mấu chốt đó, thì chúng ta tháo gỡ và chúng ta công phá nó, thì quý vị đã yên ổn. Thì một ngày nọ ở trong Tăng Chi Bộ Kinh thì Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo, này đi tỳ kheo, ví như một cái ung nhọt lâu ngày thì nó sẽ có chín chỗ bất tỉnh chạy ra. Này các vị tỳ kheo cũng vậy, trong thân này chúng ta có chín chỗ bất tỉnh chạy ra. Vì vậy các vị tỳ kheo này, các vị hiền hữu, chúng ta không nên đam mê liếng ái dính mắc cái thân này, mà phải luôn luôn có cái tâm buông bỏ cái thân này, và không có tâm mà trói buộc, để chúng ta đoạn được từ khổ đau và đắc được thánh quả. Thì cái bài pháp này quý vị cũng đã nghe nhiều. Thì đương nhiên trong cái thân thể chúng ta có cái chín chỗ bất tịnh thực ra, tức là những chỗ ô nhiễm, xấu xa, nó thể chảy ra. Quý vị cũng biết là nước mắt, nước mũi, ghè gì đó, đại khái mình hiểu được như vậy. Thì nhưng mà quý vị biết là cái nước mắt, mũi, ghè hay gì đó nó cũng từ đâu? Nó cũng từ cái tịnh nó thành ra bất tịnh, đúng không quý vị? Quý vị ăn uống là sinh hoạt, hít thở là quý vị sinh hoạt cái gì đó, chúng ta thu những cái gì đó nó rất là bình thường. Nhưng mà khi nó được tinh chế hoặc lặp lại thì nó còn sa thải những cái chất bất tịnh đó. Thì Đức Phật nói cái chất bất tịnh đó không phải để chúng ta thấy cái thân này ô uế rồi chúng ta coi thường nó, mà phải lợi dụng cái thân này để chúng ta làm những việc cần thiết và loại trừ tất cả những gì không cần thiết, đúng không? Mà bây giờ trong chính chỗ bất tịnh đó thì quý vị thấy chúng ta có những vấn đề gì? Hiện tại ở đây có mình ngồi như vậy rồi, chúng ta có chảy ra những chỗ bất tịnh không? Nước mắt, nước mũi gì đó có chắc không? Làm sao có, đang ngồi như pháp sao có? Nhưng mà thật sự là chúng ta đang rỉ giải từng giờ, từng phút, từng sát na. Cái bất tịnh Đức Phật nói là bất tịnh trên về hình tướng, nhưng mà đã là một người con của Phật thì phải hiểu là lấy tướng để hiển tâm. Cho nên ví dụ chúng ta chính là bất tịnh thì mình nói thân thể mình nói, nhưng mà giờ trong tư tưởng chúng ta có những gì bất tịnh? Tham, sân, si, mạng, nghi, tà kiến, rồi cấm thủ, tức là thành kiến giữ gìn những cái mà chúng ta cho nó là cố định, và cuối cùng là tật đố và sang tham. Sang tức là keo kiết. Thì bây giờ ở đây chúng ta, nếu mà một người nào có một cái tư tưởng trong cái chính chỗ bất tịnh giải ra thì chúng ta làm sao? Chúng ta có bất tịnh, tư tưởng chúng ta có vấn đề dính mắc, tham lam là chỗ chúng ta đang bực bội một vấn đề gì đó cũng là bất tịnh. chúng ta ngã mạn coi mình là hơn một thiên hạ, là một hạ vô nhân cũng là bất tịnh. Rồi chúng ta ganh ghét người nào đó, người ta hơn mình cũng là bất tịnh. Mà chúng ta bủng xỉn là ích kỷ, người ta cần mình có không chịu sang cũng là bất tịnh, đúng không? Vậy thì giờ tôi thấy hình như là phần đông chúng ta bất tịnh chạy ra thường ngày, đúng không? Vậy thì cái thân thể mà chúng ta thường quý mến nó, chúng ta biết bảo vệ để sa thải những cái chất bất tịnh đó, để giữ gìn cái thân thể chúng ta yêu quý. Về bây giờ việc tu học chúng ta cái giá trị là làm sao? Phải làm sao loại trừ tất những cái tư tưởng, những cái dính mắc đó. Vì vậy trong việc tọa thiền hay là những việc công phu là việc quý vị đang cần để sa thải những bất tịnh đó, để gìn giữ những cái tinh chất, để cho thành một người đầy đủ nhân cách và đầy đủ những cái địa vị của nó. Thật sự là cái thân thể này, nó thật quý vị, nó không có chỉ bất tịnh hết đó. Các pháp nó trụ pháp vị, cái phân tuy nó dơ nhưng mà quý vị đặt đúng chỗ thì nó có dơ không? Nó dơ, để cho trái cây để một thời gian cái là nó bắt đầu nó ra, nó bổ sung cho cái cây, nó ra hoa, ra trái, ra quả, rồi bắt đầu cũng đem vô là chúng ta cũng sử dụng, đúng không? Công bằng cũng vậy, đâu cũng vậy. Nhưng mà tại vì Đức Phật nói để chúng ta để đừng chính mắt. Như vậy thì với cái tư tưởng này á, chúng ta phải biết là từ cái tâm nó sanh vạn pháp. Vậy thì bây giờ những cái bất tịnh này nó đưa con người chúng ta nó ở vị trí thấp, vị trí đê tiện, hạ tiện, và có thể rớt vào cái cõi dữ. Vậy thì bây giờ chúng ta phải thanh lọc từ nơi tâm. Từ nơi tâm chúng ta mới có thể loại trừ tất cả cặn bã đó. Vậy thì chúng ta ngồi thiền, chúng ta theo dõi là nhìn kỹ, quán chiếu thật rõ từng cái dòng tư tưởng, những cái suy nghĩ mông lung hay những cái gì, những cái mà chúng ta đang bị những cái hoàn cảnh bên ngoài nó chi phối, rồi chúng ta thành lập đó. Thì một ngày nào đó tư tưởng chúng ta được yên ổn, rồi chúng ta có thể công phá được tất cả những chướng ngại, để rồi quý vị đạt được. Vậy thì cái thân tứ đại khối này nó cũng có lý. Tứ đại khối như là mất đi tứ đại khối, nhưng nó còn lại cái tâm tưởng kim căn. Nghe thì rất bình thường, nhưng mà quý vị thấy nhiều khi chúng ta hành xử nó không được như ý. Mình học mình biết rõ rất nhiều về giáo lý mà không hiểu tại sao mà chúng ta lại có những cái phân tích, những cái xung đột, những cái lục đục gì nó rất là trẻ con. Để rồi để chúng ta cứ bị nó hành hạ hoài, rồi sao mình cứ tu hoài nó mới tiếng đụng chuyện cũng phiền não, nó khổ thế đó. Nhưng mà yên chí, tại vì cái gì nó cũng vậy, nó cũng phải có thời gian. Quý vị phải đáng cố gắng nắm vững cái giáo pháp. Khi chúng ta lỡ quên, chúng ta phải ý thức nhớ lại là mình đã quên, và cố gắng là tỉnh giác để ứng dụng thực tiễn. Và khi một lần chúng ta phá được một chướng ngại thì nó tạo thành cho chúng ta một cái lộ trình sáng suốt hơn. Như vậy thì quý vị sẽ được đi thẳng vào trong vấn đề đó. Không biết trong kinh Pháp Cú quý vị có nhớ kỳ đó là có cái câu chuyện của nàng Sĩ Thí Ma. Sĩ Thí Ma này là cháu của Lương Y Kỳ Bà, là một vị là thầy thuốc rất giỏi trong tăng đầu hồn Đức Phật. Mà cô này đặc biệt là trong cái sắc đẹp thiệt mỹ luôn. Nhưng mà một cổ lòng lại rơi vào cái nghề mà ở thời Ấn Độ đó rất là người ta nói là nó hạ tiện, nghĩa là cái nghề kỹ nữ. Nhưng mà đặc biệt là cô này là cổ quá đẹp đi, cho nên tất cả những người nào đến mà phải là chung đụng với cổ một đêm một ngày thì tốn rất nhiều tiền. Mà đặc biệt là cô này lại cũng không có nghèo, là cháu con này chị bà mà, nhưng mà tự nhiên cái nghiệp cổ lại thích làm kỹ nữ. Nhưng mà sau có một cái duyên á thì cổ lại được Đức Phật giáo hóa và chỉ được đường đi. Cái cổ hối hận, bắt đầu từ đó cổ phát tâm đi cúng dường cho tăng đoàn Đức Phật rất là nhiều. Mà cô này là khéo, cái này vừa đẹp mà vừa cư xử, mà là sắp xếp công việc rất là logic, mà rất là thứ tự, mà đưa cái gì là đối xử là với người ta rất là hài hòa, đoan trang vô cùng. Thì lúc đó khi cổ ngày nào cũng xớt bát cúng dường cho Đức Phật. Thì khi xớt bát cúng dường cho Đức Phật á, thì một hôm có một cái vị tỳ kheo đang lại lấy thẻ để đi xớt bát. Thì lúc đó có một vị tỳ kheo bạn mới hỏi: hôm nay anh đi bát ở đâu? Tôi cũng chưa biết, tại vì theo thẻ thì tôi cứ lấy. Thì lúc đó người đệ mới nói: ôi, ở trong này, trong thành Tân Thành Vương Xá có cái nàng Sĩ Thí Ma, trời ơi, coi như là cổ đó cúng dường xớt bát cho các vị thầy á, rất là đàng hoàng, đầy đủ, mà thức ăn rất là ngon, mà nghĩa là có cách đối xử cổ rất là nhẹ nhàng, mà rất là nghĩa là mình thấy là rất là tử tế, đàng hoàng, đại khái là tạo rất nhiều sự cảm mến trong tăng đoàn. thì các ông chàng tỷ phú này thì cái ông tỷ kheo này nghe vừa cái tự nhiên nó cũng dao động, cái nó ở thôi bây giờ mình lấy cái thẻ bác đi ngang qua thằng phía Vương Xá để coi. Thì đi qua thằng Vương Xá thì lúc đó là ngày Sĩ Thứ Ma, hôm đó là cổ lại bệnh, cổ lại bệnh cái cổ cởi hết trang sức cái cô nằm nghỉ trong phòng, rồi bao bảo những cái cô giúp việc á thì hôm nay thì chị bệnh rồi, thôi bây giờ quý thầy có đến xếp bác thì em ra xếp giùm chị để rồi chị ra đảnh lễ. Thì ông thì khu này đi ra cầm cái bát lại đứng trước nhà rồi xếp bát đầy mà ông chịu đi, tại vì cái cô kỹ nữ thì ông thấy bình thường đấy mà muốn làm sao nhìn được cái nàng Sĩ Thứ Ma. Thì một lát cái cô kỹ nữ cái cô giúp việc nói dạ thưa thầy bát đầy rồi, thì ông đứng yên. Rồi lúc đó thì nàng Sĩ Thứ Ma trong phòng nghe cái ngày này đi ra thì làm đúng lễ đó. Đi ra thì ngày đi ra lão đảo vừa đi ra cái gặp cái thầy cô cúi xuống lại đảnh lễ, thì ông thầy cô này vừa thấy Sĩ Thứ Ma cái hồn phi thất tán rơi vào mấy hồn trận liền. Ở đây có người nào rơi vào mấy hồn trận không quý vị? Tôi bị mê mấy lần mà nhờ thoát. Nhìn thấy Sĩ Thứ Ma đã bệnh mà sao có không có đeo trang sức mà giờ thấy nó tối mặt tối mày luôn. Thế là ổng cầm cái bát cơm đi mà tắm mỏng nghỉ đâu về tới nhà cái đàng hoàng để bát cơm xuống ăn hết nổi, để thịt xuống cái ngồi luôn, cái đàng hoàng cái ông thôi ông chịu không nổi cái ông để bát cơm luôn, ông nằm ngủ hết nằm. Thì mà hôm sau chiều hôm sau là nàng Sĩ Thứ Ma lại có cái chuyện là mệnh chung. Mà mệnh chung xong đàng hoàng cái lúc đó Đức Phật là dùng Phật nhãn nhìn thấy vấn đề này, Đức Phật mới ra lệnh cho Vua Ba Na Nặc bệ hạ bây giờ sao đừng có thiêu cái xác nàng Sĩ Thứ Ma, bây giờ đem ra cái chỗ mà cái nghĩa trang cái chỗ mà để mấy cái thây á cái gì vài bữa bắt đầu mới thiêu, đem ra ngoài xong đàng hoàng để yên, rồi bắt đầu Đức Phật ra lệnh cho tất cả là nói với Đức Vua là bây giờ làm sao ra lệnh mỗi người đều phải lệnh giữ lại cái lễ xác nàng Sĩ Thứ Ma này và giữ buổi lễ này, nếu mà ai không đi bị phạt tiền. Thì Đức Vua ra lệnh xong đàng hoàng hôm đó lại để cái xác nàng Sĩ Thứ Ma gần 5-6 ngày đó, cái đem để trong cái rừng Phi Lâm. Thì lúc đó anh chàng thì qua ông thầy này đã về nhà, cái ông nằm xuống ăn nổi, hôm sau cái tự nhiên cái đi khất thực đi không nổi luôn, cái ông nằm mấy ngày thành vừa mấy ngày cái bát cơm nó mốc luôn, hư luôn, không được mà ông dậy không nổi. Thì sau khi Đức Phật nhìn dùng Phật nhãn mới biết được là cái tâm tưởng của đệ tử mình, ngài tìm cách ngài độ. Thì lúc đó khi mà kéo tất cả mọi người tới cái chỗ mà nàng Sĩ Thứ Ma đang nằm, thì lúc đó Đức Vua cho khởi độ ra hết 7 ngày thôi, gọi là hết. Thì Đức Vua truyền lệnh ai á mà lại nằm chung với nàng cô Sĩ Thứ Ma này á, cấm chỉ đòi trả cho 100 quan thôi. 100 quan hồi đó là một năm đêm với cô Sĩ Thứ Ma là 1000 quan, hồi nay lấy 100 quan rồi khuyến mãi nè, 100 quan không ai dám lại. Đó là ôi có rình sao dám lại, thế nào Đức Vua phải sẽ chịu trả giá thôi, còn 50 rồi cái chi tối cái trả 20 cũng không ai dám lại. Sáng hôm sau Đức Vua nó thôi giận quan thôi, một quan cũng được, cuối cùng không ai lời, cuối cùng nó cho không cũng chẳng ai lời, lúc đó nó sinh chương nó hôi rồi. Đức Phật đưa ra sau đàng hoàng, Đức Phật mới về tăng đoàn mới tập trung tất cả những tỳ kheo hôm nay chúng ta đến khu rừng Thi Lâm để thăm nàng Sĩ Thứ Ma. Nó đi thăm thôi chứ nó gì á. Thì ông gian tàng thì cô này cũng nằm cũng đang ngủ mà nó mệt mỏi quá đàng hoàng, nghe nó lệnh của Thế Tôn là hôm nay đi thăm Sĩ Thứ Ma, cũng nghe giật mình tỉnh lại được, tỉnh lại mở mắt sáng hả, đi thăm Sĩ Thứ Ma, bắt đầu con đứng dậy đi hơn ta đi ra đàng hoàng. Cái đến Đức Phật mới kéo tăng đoàn ông đi lão đảo có người dịnh diều tới đó. Thì vừa tới nàng Sĩ Thứ Ma rồi cái nó ở lại Đức Phật đưa đến cái này, ông thấy đúng giờ ngoài ông thấy Sĩ Thứ Ma đâu á, nó nói ủa Sĩ Thứ Ma đâu đi thăm gì. Thì lúc đó các vị tỳ kheo nói là nè nàng Sĩ Thứ Ma này nè, chỉ viên sắc nó sình trương lên, nó dồi bị bò ra lúc nhất ông thấy ông hóa thần đó, trời đất ơi Sĩ Thứ Ma đây hả, này chắc ma chứ phải Sĩ Thứ. Thì lúc đó là thì Đức Phật mới nói là lúc đó Đức Phật lắc đầu sức chiêu bài kể liền, hãy xem bông bóng đẹp, cái bong bóng này nó đẹp, chỗ chất chứa vết thương bệnh hoạn nhiều si tư đâu có gì thường cũ. Cái bong bóng này nó đẹp vậy nha, nó bừng cho nào không biết, nó phình lên mà, nhưng mà chỗ chất chứa những cái vết thương những mũ bệnh hoạn nhiều khi đó đâu có gì trường cũ. Thì ông tỳ kheo vừa nghe bắt đầu thì ông tỉnh táo và ông bắt được Tu Đà Bàn. Trời ơi, quý vị thấy, mà bây giờ quý vị thấy người ta, cái đây là chứng thật chứ không phải là chúng ta quen nghe những cái lời mà ví dụ nghe nói bất tịnh thì chúng ta diễn tả, là chúng ta ngồi chúng ta tưởng tượng. Quý vị tu ví dụ nhiều khi những gì chúng ta không thực chứng á, mà đang bất tịnh mà nghe quán lát cũng tịnh luôn, kỳ vậy đó. Lát quán sao nó cũng quay lại cái tịnh. Còn này mà sư Đức Phật cho trực tiếp nhìn thẳng luôn vấn đề đó thì giống như ông thấy rồi ông hiểu. Đức Phật có nói cái bài kệ là cái thân này như vậy à, thì phá được cái tư tưởng đam mê dính mắt của cái ông thầy Trần Thị Kheo. Cho nên là ngài Phát Minh mới đặt cái câu và câu thơ nghe hay lắm à, vương xá có nàng xí tí ma rồi, ở trong vương xá có nàng xí tí ma mặc như hoa phấn tợ tiên nga vào mặc thì như hoa như phấn nha, tợ tiên nga mặc dầu đau yếu duyên còn thấm, đau yếu mà duyên nó còn thấm đó. Một vị tỳ kheo yêu thiết tha một vị tỳ kheo đó thấy là bắt đầu thiết tha dính mắt rồi. rồi bắt đầu rồi ông nàng chết 7 ngày thấy đã sình à, nàng chết 7 ngày rồi mà thấy đã sình à, vừa nghe Phật dạy là tỳ kheo nằm liệt bởi si tình 7 ngày rồi nhưng mà ông vẫn nằm liệt, không đâu thấy gì đâu mà vẫn nằm liệt bởi si tình. Vừa nghe Phật gọi liền bật dậy, nghe Phật gọi khi mà bất chuyện đấy, đi viếng người yêu với đệ huynh, đi viếng người yêu liền. Rồi đến giờ gặp Sa Di Ma sao? Thân ơi người đẹp đâu mất rồi, chỉ còn lại đây xác thối thôi. Chính chỗ dòi bò ra lúc nhúc, ai còn muốn lấy vật tanh hôi. Vì không lấy không? Đó, thì đưa một câu chuyện về thấy rõ ràng những cái gì chúng ta thấy Đức Phật đưa ra nó đều có lý do của nó, nhưng mà mình không phải là mình nhìn cái đó để làm sao chúng ta phá được cái vướng mắc đó, chứ không phải là chúng nhìn cái đó là chúng ta lại đã bị cái thân này như vậy chúng ta hủy bỏ. Ý Đức Phật muốn nói là cái mà chúng ta rỉ giải ra là cái hình tướng như vậy, nếu mà chúng ta thấy đẹp chúng ta đeo bám dính mắt, một ngày nào đó nó bị hủy hoại thì giống như Trần Thị Kheo thì thấy thì người đẹp cũng có, chỉ thấy sắc sắc sinh thôi à, thì chúng ta cũng vậy. Quý vị một ngày nào đó quý vị ráng cố gắng nỗ lực chiếu soi lại cái tâm tưởng mình, thấy những tư tưởng chúng ta còn vướng mắt, những đam mê, những sân giận, những tật đố, những hiềm hận, những sa tham gì đó chúng ta thấy, mà nếu chúng ta không có lại từ đó thì chúng ta giống như nó bật bất tỉnh đó à. Như vậy thì bây giờ chuyện quan trọng là chúng ta phải làm sao chuyển hóa được cái tư tưởng ngay hôm nay, thì những cái gì bất tịnh đó chúng ta sẽ lại trừ được. Tuy nhiên những gì chúng ta làm là quý vị tự thấy nó phải như vậy đó, chứ không phải là Phật tánh hỏi không đâu. Tại vì đây là Đức Phật muốn đưa ra cái hình tướng để chúng ta không bị kẹt, để rồi sau khi chúng ta, nếu mà chúng ta không hiểu được ý Đức Phật thì chúng ta không có biết được cái lộ trình để đi. Mà quý vị biết là ngay cái tướng đã dơ, ngay cái tâm nó cũng không được sạch. Vậy thì bây giờ chúng ta từ tâm tới tướng, dẹp cái tướng thì nó hiển được cái thật. Hai cái nó cũng tổng, nó trao đổi với nhau như vậy. Vậy thì những lúc quý vị đang ngồi, những quý vị đang nghe Pháp, hay là quý vị công phu, quý vị niệm Phật, hay là quý vị ngồi thiền, thì đây là những lúc chúng ta đang chặn bước đi những cái ô nhiễm đó. Quý vị đừng có nghĩ nó bình thường. Một ngày chúng ta đã lại trừ đi đó, những cái ô uế nó đã lại trừ đi rồi, tự nhiên chúng ta thấy được cái bản chất của cuộc đời con người mình. Tại đây là cái phương pháp của các thiền sư. Nhưng mà chúng ta nó khổ con cái là cái thân này nó nói gì nó tới lui, cứ bị cái thân nó bị trở ngại, nó bị đeo bám, nó bị ám ảnh, nó bị ấn tượng, cho nên cái bị phá không nổi. Để rồi cái tôi nó vẫn lớn mạnh, để rồi chúng ta gây ra những cái rắc rối, những cái khổ đau phiền não. Như vậy thì bây giờ quý vị hiểu được cái thân hòa thượng nó là chiếc thân tứ đại khối, mục đích là chúng ta không phải hủy bỏ cái thân này, mà mục đích quý vị phải làm sao cái thân này nó chỉ là phương tiện tạm và nó không có bền bỉ, để chúng ta đừng có đeo bám dính mắt thì chúng ta được yên ổn à. Hai cái đều là do cái sự hành xử của mình à, quý vị hiểu được như vậy thì bây giờ hòa thượng nói chứ tâm đã đại khỏi là sinh hoạt thế gian này, thì những cái gì chúng ta đang đối diện, đang bị bức xúc đó, quý vị phải tự thanh lọc để quý vị mới nhận được cái an lạc thực sự à. Cái con đường thành công của chúng ta đâu phải là những việc bên ngoài. Những việc bên ngoài quý vị có thể thành công về mặt mọi mặt, nhưng mà khi mà quý vị đã mất đi cái sáng suốt chiếu soi thì cái đó quý vị đã mất đi tất cả. Cho nên tiếng chuông nó đưa lên một tiếng cảnh tỉnh để làm sao chúng ta nhìn lại cái bản chất thật nó, và chúng ta hành xử một cách hợp lý thì chúng ta được yên ổn. Quý vị nhớ cái thiền sư Diệu Thiện ở Kim Sơn á, thì ngài là một vị giống người ta tôn xưng là Phật sống nữa. Thì thiền sư Kim Sơn một hôm thì nghe tới cái làng đó có một cái bà mẹ rất là già, nhưng mà lại có một đứa con rất là bất hiếu. Mà cái bà này thì rất là tin tưởng tâm ổn, là lúc nào cũng cúng dường, lúc nào cũng tụng kinh niệm Phật công phu điều. Mà thằng bé này nó lại rất là ghét cái người đó, nó bực mà nổi lần, mà thấy mà mẹ nó cho lợi làm gì nó tìm cách nó phá. Thì thầy sư Kim Sơn mới thấy vậy, mới là đi lại đó, là ngày Dự Thiện đó, tại đó. Thì còn mấy lần lợi thằng bé nó tìm cách nó phá là không được. Thì một hôm á, thì ngày vừa đi lại rồi bắt đầu nó canh trên gác á, nó để nguyên cái thùng phân. Ông này vừa chui vô cửa nó lật xuống một cái ụp, nguyên thùng phân đổ cực lên đầu thằng sư Dự Thiện. Trời đất ơi, ụp lên cái đầu thằng Dự Thiện, mà quý vị ụp như vậy nó phân tiểu rồi, nó quá dơ đi không, mà ngày vẫn bình thường, mà không thèm lấy cái đầu cái xô nữa. Ngày đổi xô mà quay ra tới bờ sông này, cái gì đó tội đầu sâu ra trong ngày, đàng hoàng tới đó ngày mới lấy cái đầu thân xuống, bắt đầu trở ra ngày bữa mặt rất bình thản. Ủa lúc đó mọi người chạy theo thấy, ủa sao một quỷ mà tôn túc mà bị như vậy, mà sao mà ai làm kỳ cục vậy? Thì lúc đó người ta nói, ủa bà thượng, trời ơi bà thượng lấy cái thùng phân như vậy mà tội trên đầu mà bà thượng sao vẫn bình thường vậy? Thế nên người cười á, thì ta là thùng phân lớn, cái kia là thùng phân nhỏ úp lên có gì đâu. Nhưng mà quý vị, thùng phân nhỏ như là quân lớn ấp vô thì nó thành thùng phân, đúng không? Có chừng nha, tốt gì kỳ vậy. Thì ra đàng hoàng ấp lên, nhưng mà quý vị nhờ như vậy đưa về cho bé là chuyện nó chấn tĩnh. Ồ, tại sao mình làm như việc như vậy, mà tại một cái người tu mình đã coi thường và coi cái người đó rất tầm thường, vì thấy như cái cung cách nó chẳng có gì phải quý giá. Mà sau khi em úp cái thùng phân ông lên thiền sư gì thì Dự Thiện mà ông vẫn bình thản, rồi ông ra xong ông tắm rửa bình thường. Ồ lúc đó ông nói lại tỉnh giác, ông quay về bắt đầu nó xin sám hối. Và đó thiền sư mới dạy, bất hiếu với cha mẹ thì cả đời cũng không làm ăn gì được. Mà nếu một người mà bất hiếu cha mẹ thì người đó không còn tư cách làm người nữa. Thì từ đây về sau còn phải cố gắng chuyển hóa được tư tưởng, lo cho cha mẹ, làm được hiếu thảo, từ đó con sẽ càng ngày còn sẽ khá có tiến lên, và tự nhiên con sẽ sinh hoạt trong đời sống gặp rất nhiều thuận tiện. Nó nghe bác bộ nó mừng quá, bắt đầu nó trở lại nó lo hiếu đạo cho cha mẹ rất là đàng hoàng. Lúc đó là thiền sư lại là tiếp tục lên đường. Thì quý vị thấy rõ ràng trong cuộc sống quý vị có từng bị những cái thùng phân úp lên đầu không? Có không? Có, nếu tôi bị hoài à. Nhưng mà nếu mà chúng ta không ý thức được thì chúng ta rất dễ bực bội, nổi sân liền, và có thể tìm cách trả đũa, đúng không quý vị? Mình làm việc đàng hoàng ngon lành, cũng làm việc trong sáng, làm việc thiện pháp đó, mà lời ra tiếng vô, nói này nói nọ, nói trắng nói đen, nói bóng nói gió, nói thị nói phi, nó chọt qua chọt lại giống như thùng phân đổ đầu không, đúng không quý vị? Đúng không? Nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại, mình có tử tế gì không quý vị? Đầu mình cũng sạn sỏi, cũng tham muốn, cũng tật đố đủ thứ chuyện. Thôi kệ, cái này vô giống như nhắc nhở mình. Mình biết chê người ta dơ thì mình biết cái gì mình dơ thì mình tìm cách mình loại, đúng không? Người ta nói nặng nói nhẹ, nói chuyện thiêu dịch này nọ, thì mình nghe nó cái chuyện này là cái chuyện nhiều khi một câu nhắc nhở. Như vậy thì bây giờ quý vị xét lại, nếu mà phải thì chúng ta sửa, không phải thì ô đâu qua dẹp luôn, đúng không? Thì nó khỏe vô cùng. Như vậy quý vị tu thì quý vị nắm được vấn đề này, quý vị thấy một cái giai thoại như vậy mình có thể mình tu được. Cái tâm này quý vị thấy là hình tướng là như vậy, thùng phân rất thùng phân là một cái lý. Nhưng mà bây giờ quý vị sống trong sinh hoạt, cái gì mà quý vị bực bội có phải thùng phân úp lên đầu không? Quý vị sân giận có thể úp lên đầu không? Nó là đồ dơ, sân giận nó là dơ. Nhưng mà quý vị phải biết là mình có những cái tương đồng cho nó, chúng ta tìm cách làm sao đem nó đúng vị trí để và sao chúng ta xả bỏ những chỗ không cần thiết. Như vậy thì hai cái nó hòa quyện với nhau, thì cái chiếc thân này tuy là tứ đại khối nhưng mà chúng ta biết ứng dụng một cách rất là điều hòa, thì cái tứ đại này nó sẽ khó tìm cách là chúng ta vận dụng nó vào trong vị trí rất là đúng.
đúng không?
À, Đức Phật đã từng tuyên bố là cái mạng người mình, Đức Phật hỏi các tỳ kheo là nó bao nhiêu, thì nó giả thu thì bằng cái mạng người nó mong manh lắm, nó bằng bà phẳng bằng một ngày một đêm mà. Rồi Đức Phật nói ông chưa thấy đạo, rồi bắt đầu sụt xuống còn có ngày, còn sống ngày đêm ngủ rồi, rồi cũng nó hoặc nó chưa thấy đạo, bắt đầu sụt xuống riết rồi hồi mạng sống người chỉ trong một giờ thôi, mới gặp đây cái chút xíu làm sao là bắt đầu được chia tay rồi. Nhưng mà cuối cùng một vị đại kheo nói là mạng người sống chỉ trong hơi thở. Đức Phật gật đầu đúng, vậy là ông đã hiểu đạo. Như vậy thì cái thân tứ đại khối này, khối như hơi thở nó cũng là vậy à. Nhưng mà quý vị biết là cái thời gian của khối và hơi thở nén nó đều phải là do sự vận hành của chúng ta. Quý vị có thể là có thể vận dụng một, quý vị sống như trong kinh Pháp Cú nói đó, ai sống 100 năm không giới không thiền định tốt hơn sống một ngày có giới của thiền định. Cái không phải là cái thời gian dài hay lâu, mà quan trọng quý vị biết vận hành thời gian nó có hợp lý hay không. Sống lâu mà làm người ta bức xúc, làm người ta khổ sở, làm người ta điêu đứng và quậy chuyện này quậy chuyện nọ, làm thế này thế nọ, quý vị sống làm gì, đúng không? Nhưng mà một ngày chúng ta còn biết vận hành, còn biết sinh hoạt, còn biết giao lưu, còn biết đối xử với nhau, thì quý vị biết vận hành những cái giờ phút đó thật là quý giá, để chúng ta đem cái niềm vui, đem sự trang hòa an ủi với mọi người xung quanh, thì tôi thấy cái đời sống nó rất là tốt. Vì các mạng người trong hơi thở, Đức Phật nói tuy nó ngắn ngủi nhưng mà biết vận hành nó thì cái hơi thở nó cũng vẫn là giá trị. Cái thân này cũng vậy, tuy là tứ đại khối nhưng mà chúng ta biết sử dụng nó bằng những việc có thể đem được cái phần nào lợi ích thiết thực cho bản thân mình và những người xung quanh, thì tôi thấy vì cái khối đó vì biết ứng dụng vào đúng rồi. À, như vậy thì hai cái hòa nhập với nhau, mạng người trong hơi thở. Đức Phật cũng từng nhắc nhở hỏi các tỳ kheo, bây giờ ông phải vận hành cái công phu tu tập đối với giáo pháp của ta như thế nào. Thì các vị tỳ kheo nói bạch thưa Thế Tôn, là con một ngày nào đó, con còn sống một ngày một đêm, con luôn luôn nhớ lại những cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Nào, một ngày một đêm thì luôn luôn nhớ cái lời dạy của Đức Thế Tôn và cố gắng ứng dụng trong cuộc sống. Thì tới anh tỳ kheo này ông kế nói, dạ bạch Thế Tôn, con chỉ cần một ngày thôi, con nhớ lại lời dạy Đức Phật là con bắt đầu con cố gắng ứng dụng vào trong đời sống. Rồi ông tỳ kheo nói, bạch Thế Tôn, con chỉ cần đi khất thực lấy đồ ăn về là con nhớ lại lời dạy Thế Tôn. Cuối cùng ông tỳ kheo nói, con chỉ cần múc một miếng đồ ăn bỏ vô miệng là con nhớ lại thiền diệt quy thực lời dạy Thế Tôn. Từ chút thì chút vậy đó. Đến một giai đoạn nó thì ông tỳ kheo nói, bạch Thế Tôn, chỉ còn con hít vào con thở ra là con nhớ lời Thế Tôn. À, và những lời dạy đó con luôn áp dụng thực hiện. Ủa, mình thấy nếu mà sinh mạng trong hơi thở, sinh tiếp thâm tới đại khối mà quý vị ngồi thiền, quý vị hòa thượng nhắc nhở quý vị nhiều cho các cô là ngồi thiền là cái gì? Bắt đầu phải quán hơi thở, điếm sổ tức, rồi bắt đầu tùy tức, rồi từ đầu chúng ta bước qua từng cung bậc. Vậy thì những cái thời gian tùy tức sổ tức đó, những hơi thở đó, nếu chúng ta biết ứng dụng chánh niệm tỉnh giác thì quý vị đã loại trừ bớt đi những ô uế tư tưởng. Ví dụ khi ngồi ở không sanh chuyện, không, ngồi không biết nghĩ gì nghĩ nọ, bắt đầu bày ra chuyện này chuyện nọ, bàn chuyện cổ kim khen kia này nọ, một lát nó tùm lum rối hết. Nhưng mà mình biết ngồi yên lại, mình ngồi thiền quán chiếu, mình thấy những cái gì cặn bã chúng ta lại trừ ra, thì sinh mạng trong hơi thở nó yên như vậy. À, được như vậy thì bây giờ sinh mạng tuy là trong hơi thở nhưng mà quý vị biết ứng dụng đó trong cái từng giây phút đó, tự nhiên quý vị thấy cuộc đời quý vị có giá trị. Quý vị nên nhớ ở đời không có ai hoàn toàn ngu, cũng không ai hoàn toàn mà trí, cũng không ai hoàn toàn là thiện, không ai hoàn toàn là ác, cũng không ai hoàn toàn là giàu hay là nghèo. Nó qua một thời gian đầy đủ nhân duyên, chúng ta biết vận hành thì chúng ta chuyển được. Có những người quý vị thấy bình thường lúc là rất là trần độ ngu si, nhưng mà gặp cái duyên người ta khai phóng được, người ta lại trở nên có trí. Như Đồng Tổ Huệ Năng nói, người ngu thì gọi là hạ nhân, người trí là thượng nhân. Nhưng mà người ngu biết hỏi được người trí, người trí chỉ cho người ngu, một ngày nào đó người ngu học tập hiểu biết hành vi trở nên người trí không khác. Như vậy thôi, đơn giản là chúng ta biết vận hành, coi như cái ngu cái trí nó chỉ là một giai đoạn, do cái chúng ta vận hành cũng đúng. Giàu nghèo cũng vậy, đẹp xấu cũng vậy, tất cả đều do cái vận hành của nghiệp quả chúng ta tạo ra. Vậy thì chúng ta đâu có sợ về vấn đề đó. Bây giờ hiện tại giờ quan trọng quý vị nhận được cái gốc, cái nguyên vị của nó, quý vị có thể thay đổi chuyển hóa rất dễ dàng. Như câu chuyện của Mật La Ma La, quý vị thấy
từng là một tên giết người khủng khiếp, một sát nhân, bao vua Đại Nhân còn sợ. Nhưng mà một thầy là hiểu được, nhận được cái sai trái của mình, là vì ngày xưa là quá trọng ông thầy, rồi theo lời dạy của ông thầy để làm những việc bậy, nhưng mà không có người được hướng dẫn. Thì hôm nay là được một vị thiện tri thức là Đức Phật hướng dẫn và chuyển hóa từ một người sát nhân, một người là chảo biết như tội ác, để trở về cuối cùng tu lại đắc là. Các vị thì theo hỏi không, bạch Thế Tôn, một người mà giết người như vậy, làm việc ác như vậy thì làm sao mà thành đắc quả được? Thì Đức Phật cứ nói đơn giản là những người mà khi lúc mà chưa gặp được cái thiện tri thức, chưa gặp được bạn lành chỉ dạy, thì người ta làm theo những cái điên đảo tâm đấu. Nhưng mà khi gần gũi được cái bậc thiện tri thức, có tâm trí hiểu biết, thì những người đó người ta sẽ chuyển lại cho người ác đó. Vậy thì cái gì bây giờ có duyên quá nhiều rồi, nằm trong cái pháp hội, nằm trong một đường lối mà chính những người trước đã đi, đã sách vợ dẫn cho quý vị đầy đủ những điều kiện nhân duyên phương tiện. Thì bây giờ việc cái là quan trọng là chúng ta ứng dụng thực tiễn, thế thôi là xong. Mà phải trung thực với chính mình, đừng bao giờ lấy những cái bình phong qua những cái lớp son để mà quét lên để che lại những cái tôi này. Quý vị tự làm như vậy thì một ngày nó ung thư mình chảy không kịp, đúng không? Mình cứ thành thật, mình có cái gì mình cứ nhận định để rồi chúng ta truyền tìm cách chuyển hóa. Cho nên Đức Phật có nói: ai làm các hạnh lành, xóa mờ các nghiệp cũ, sẽ sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Tức là người nào cố gắng làm những thiện pháp, mặc dầu là hiện tại chúng ta đang bị chi phối vì nợ, vì nần đủ thứ chịu cái phối, nhưng nếu cho ta hiểu được vấn đề này làm sao chuyển hóa đó, thì chúng ta ngay thực tại chúng ta thực hiện ngay đó, chúng ta sẽ chuyển hóa được liền. Như vậy thì mình làm các hạnh lành sẽ xóa mờ các nghiệp ác, xóa mờ các nghiệp ác thì nó sẽ sáng rực cuộc đời này như trăng. Trăng nó bị mờ là do mây che, bản thân trăng nó đâu có mờ, đúng không? Vậy thì nó sáng sẵn sáng. Bây giờ chúng ta làm sao phá được cái đám mây đó thì chúng ta yên ổn. Thì quý vị tu là như vậy đó, những cái án mây bộ minh nó điên đảo nó sẽ chụp lên chúng ta, mà nếu chúng ta không ý thức, chúng ta không có tỉnh táo, chúng ta không nhận được nó thì quý vị vẫn mờ, và chúng ta cứ lầm tưởng là cuộc đời chúng ta là như vậy. Hiểu được như vậy thì bây giờ đời sống chúng ta có vấn đề vận hành nó chuyển hóa, ai cũng như ai. Vậy thì bây giờ quan trọng là gì? Chúng ta phải luôn luôn lấy cái tâm bình đẳng, bình đẳng với mọi người, không khinh cũng không trọng. Không trọng là về không phải là mình có thương, nhưng mà mình biết mọi người chúng ta có một cái ngang bằng với nhau. Mình trọng là trọng cái người đó đã có điều gì để đi, để chúng ta tiếp tục đi, nhưng mà trong tự tánh vẫn bình đẳng. Mình không nên khinh người ta vì người ta cũng bình đẳng như mình, nhưng mà vì duyên nghiệp người ta phải rơi vào trạng thái như thế, thì chúng ta phải tìm mọi cái liệu pháp để làm sao giúp đỡ người ta đó có điều kiện phương tiện, thì là chúng ta đã thành công trong cái vị trí của mình. Tôi nói với quý vị nghe là không có cái gì mà quý vị làm chạy hết. Quý vị làm bất cứ cái gì là làm cho quý vị, mình hại người ta, mình làm người ta điêu đứng, mình làm người ta khổ sở, mình làm người ta rắc rối, là chắc chắn quý vị sẽ bị vũ trụ rút bằng cái làn đó, quý vị sẽ bị kẹt. Nhưng một ngày nào đó quý vị biết tạo điều kiện cho người ta được yên ổn, thoải mái, nhàn nhã, thì bảo đảm quý vị dù quý vị có gặp bao nhiêu chướng ngại nó qua rất là dễ dàng. Chị nghe, chính tôi cũng từng kinh nghiệm trong một đời sống tuy không nhiều, cũng gần 50 năm, hơn 50 năm rồi, nhưng mà nói thật quý vị, khi mà nắm vững được nhân quả rồi thì không vấn đề thời gian, chúng ta không kẹt và chúng ta vẫn một phần bình thản mọi việc. Cho nên ngài Asasa mới nói đó, vứt bỏ yên ghét, thẳng nhiên trước mọi sự là chúng ta được yên ổn. Có một số Phật tử gặp thiền sư vô đức, bạch thưa hòa thượng, sao không biết cái cuộc đời con sống sao thấy nó bức xúc, nó khổ sở hoài, nó không yên ổn. Thiền sư vô đức hỏi: tại sao bức xúc khổ sở rồi? Bây giờ ông muốn sống hay muốn chết? Dạ bây giờ con bức xúc nhưng mà con còn muốn sống. Tại sao muốn sống? Dạ vì con muốn sống vì con còn con cháu, còn gia đình. Rồi hỏi này: tại sao muốn sống? Dạ con muốn sống vì con còn chỗ nương tựa của bao nhiêu người. Rồi có người hỏi: tại sao muốn sống? Thì dạ thưa hòa thượng, con muốn sống là vì con nghĩ là tất cả mọi người đều do con làm ra. Đức hòa thượng mới nói một câu đơn giản: các ông sống an lạc hay là khổ sở là do cái tâm niệm của ông. Ông lúc nào cũng lo cái bản ngã mình, sống là để là vì mình, là tất cả gì dồn lại cho mình, thì làm sao mấy ông được an lạc? Thấy không? Nếu mà muốn sống được an lạc thì ông phải làm sao vận hành cho đúng, thì tự nhiên mấy ông khỏe.
Thì bây giờ cái hòa thượng thiền sư Vô Đức mới hỏi, bây giờ ông sống ông thấy cái gì là hạnh phúc nhất? Ông kia nói, dạ thưa, thứ nhất là con có tiền, tiền bạc nhiều là hạnh phúc. Cái này có lý không quý vị? Đúng không? Có tiền nhiều là hạnh phúc không? Chắc chắn là hạnh phúc. Đưa đây cho tiền tôi lấy cho tôi hạnh phúc liền. Có tiền tôi xây thiền đường, tôi làm thì hạnh phúc lắm. Hỏi giờ ông kia hỏi về cái gì của ngài đã hạnh phúc. Ông kia nói, dạ thưa hòa thượng, có tình. Tình là hạnh phúc. Cái ông này giàu rồi, bắt đầu có tình. Tình cho không yếu không mà, đâu mất gì, đâu tốn đồng nào đâu. Hạnh phúc. Hỏi giờ ông này có cái gì hạnh phúc? Dạ bây giờ con có tiếng. Ông tiền, ông tình, ông tiếng. Tiếng là danh tiếng cái gì? Được người ta là ca ngợi, người ta đề cao, người ta tăng bốc, đúng không? Cái điện sư Bồ Đất nói à, cái tình, cái tiền, cái tiếng của ông á, mấy cái ông sử dụng như vậy nó càng thêm phiền não. Nếu mà không biết sử dụng thì có tiền cũng rắc rối, mà có tình nhiều cũng chi phối, và có tiếng nhiều cũng mệt mỏi, đúng không? Không, tại vì mà nghe người ta khen mà lâu lâu mà chen cái cũng mệt. Mấy cái đó chị ông làm phiền não. Cái ông nói, ủa chị hòa thượng, giờ con phải làm sao hòa thượng? Thì thứ nhất, bây giờ ông có tiền á, ông phải biết sử dụng đồng tiền. Ông cần phải nên san sẻ giúp đỡ những gì cần thiết, thì cái tiền ông nó sẽ yên, nó không mất. Tại vì ông cứ ôm một đống nó ra về thì ông không phát trương được, nhưng mà ông biết san sẻ đó thì ông tạo ra cái hoa quả hoa trái nó càng ngày càng tốt. Ông có tình á, ông đừng có gom lại một hai người, ông phải bao dung mở ra. Tình mà riêng một cái là cái gì kìa. Bây giờ ông phải mở bao dung ra. Ông có tiếng, ông có địa vị, có danh vọng, ông phải sử dụng cái địa vị danh vọng của ông vào việc ích lợi cho mọi người, thì tất cả đời sống ông được an vui. Cái hỏi này quý vị đọc chắc đọc rồi. Thì rõ ràng tôi hỏi quý vị, tình với tiền với tiếng nó đâu có hại mình. Nó do mình vận hành cái tư tưởng mình thôi, đúng không? Mình biết sử dụng đúng một cái thì tình tiền tiếng gì đó, nó đầy đủ đàng hoàng, càng ngày chúng ta càng an lạc và hạnh phúc. Còn chúng ta riêng gói gọn riêng cái bản ngã này ra thì làm sao chúng thấy lại cũng là do chúng ta vận hành không hợp. Như vậy thì hai cái hòa nhập với nhau, quý vị phải ráng cố gắng giữa đời sống. Quý vị muốn được yên ổn, quý vị muốn được thanh thản nhẹ nhàng, chúng ta phải vận hành làm sao kết hợp. Và đương nhiên không thể nào quý vị lấy cái tư tưởng riêng của mình để quý vị ứng dụng. Chúng ta nên noi theo những cái vết của người xưa, những kinh nghiệm của bậc trung túc để chúng ta ứng dụng, mà phải thực tiễn nha, chứ không phải ứng dụng trên ngôn từ. Quý vị có thể kiến giải, có thể trình bày, có thể nêu lên những cái nhận định quý vị rất là hay, rất là cao siêu, bàn rất là phóng khoáng, nhưng quan trọng quý vị thực hiện được nó, thu thập được nó hay không là chính là quý vị. Cho nên hòa thượng nói cái thân tứ đại thối là đúng. Nếu mà chúng ta không hiểu thì cứ ôm cái thân, cái thân thối này để đòi làm gì, để tạo bao nhiêu nghiệp quả, để rồi than rên tại sao thế nào. Như vậy thì bây giờ cũng một thân chiếc tứ đại thối, nhưng mà tại sao có người sống lâu, người sống mau? Rõ ràng quý vị thấy có người trường thọ, người giảm thọ không? Thì cũng câu hỏi này cũng một người có hỏi Đức Phật, hỏi thưa Thế Tôn, tại sao con thấy trong đời này có người thì sống rất là lâu dài mà có người sống rất là yểu mạng? Thì Đức Thế Tôn nói này, Sayujata, cái người mà làm sao với cái tư tưởng ác độc, với bàn tay đẫm máu, với việc làm tàn nhẫn, luôn luôn gây rắc rối khổ nạn cho mọi người, thì những người này sau khi mạng chung thì sẽ rơi vào cõi dữ, ác thú, là xứ địa ngục, và nếu được làm người thì người đó sẽ yểu mạng. Này Sayujata, nếu một người nào biết đối xử khoan dung, rộng rãi, san sẻ, giúp đỡ mọi người, luôn luôn nương tay với mọi người, làm những điều kiện công ích, thì người này sau khi mạng chung sẽ sanh vào cõi thiện thú, và nếu được làm người sẽ được trường thọ. Mà thật sự quý vị, mình sống trong cuộc đời có việc ai có muốn mình bị bất đắc kỳ tử không quý vị? Tại sao ai muốn mình chết yếu, đúng không? Mình muốn sống lâu, sống dai, mà nó có cuộc đời nó kéo dài, có con có cháu, có những người chung quanh. Nhưng mà ai làm quý vị chết yếu, ai làm quý vị trường thọ? Việc đó thì cũng do mình vận hành cho đúng. Mình làm sao những việc gì nó phù hợp, nó hòa nhịp với nhau, thì tự nhiên chúng ta sẽ hưởng được cái đó. Cái trường thọ hay là cái đoạn thọ, nó không phải là cái gì ai ban bố gì chúng ta,
Nhưng mà ở đây bài pháp Đức Phật còn nói thêm một nghĩa sâu á, là không phải quý vị trường thọ trong cái tuổi dài đó bằng cái tuổi thời gian, mà cái trường thọ này tức là chúng ta đã có nhận được cái bền bỉ lâu dài. Cái tuổi tác thời gian nó không phải là cái ấn định con người. Ai nói quý vị, dù có người nói tôi sống đến 60 tuổi là thọ, nhưng mà vẫn yếu với người 70. À, còn người nói giờ tôi chết yểu là mới 2 tuổi là chết, nhưng mà đối với người mới 1 tuổi là chết sao, và nhiều khi chết trong bào thai. Vậy cái yểu thọ Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta là cái trường thọ và cái yểu thọ là cái con người chân thật của mình. Cái người con người chân thật này, nếu mà quý vị đem những tư tưởng nó phù hợp với cái chân tánh mình á, thì quý vị sẽ phát huy được con người chân thật mình được dài lâu. Tức là bổn thân mà chúng ta vốn thanh tịnh, bổn cái chân tánh chúng ta vốn rộng rãi, vốn bao la, vốn trùm khắp. Nhưng mà nếu chúng ta đem tư tưởng nhỏ nhen, ích kỷ, dễ gói ghém lại trong đó, thì đương nhiên các tuổi mà con người thật chúng ta nhận nó sẽ rất ít ỏi và nó không lâu dài. Còn quý vị mà đem những tất cả những cái gì sinh hoạt quý vị đem ra phù hợp với con người chân thật quý vị, tức là mình làm sao đem những cái đó nó dung hòa với nhau, thì tự nhiên như hồi nãy thiền sư Vô Đức có nói đó, chúng ta đem những đó chúng ta làm việc đúng, thì tự nhiên cái tuổi thọ mà cái trường thọ nó sẽ kéo dài. Đó là cái con người thật vị. Và ngày nào đó quý vị gặp được cái vị vô vị chân nhân đó, đạo đảm quý vị yên ổn nhẹ nhàng vô cùng đó. Nó thiệt á, nó nói thiệt cái gì, nói thì mình nhiều khi mình nói giáo lý thế này thế nọ nghe nó cũng cao xa, mình nó cũng bí ẩn lắm, mà thật sự nó thực tế ngay con người mình, nếu chúng ta biết dụng nó không có vấn đề gì khó khăn. Có một người hỏi Đức Phật là bạch Thế Tôn, làm sao con nhận được cái điều kiện thiết yếu trong việc tu tập? Đức Phật mới nói này, ta cho một ví dụ, có một vật á, nó bay nhanh xẹt như điện chớp, nó vừa ở bên đây nó chạy qua bên kia, nó là sinh hoạt rất là năng nổ, là từ đây nó xẹt qua bên kia mấy trăm cây số, hoặc từ bên này nó chạy qua bên kia, thì cái vật đó là vật gì? Thì ông này nói ông hiểu rồi, nói dạ thưa Thế Tôn, đó là cái ý niệm tư tưởng của con người. Đức Phật khen đúng, lành hài lành hài, tức là ý niệm mình nó nghĩ đông nghĩ đây mà có thể là vận dụng rất là nhanh như điện chớp, vừa ngồi đây có thể nghĩ Sài Gòn, vừa ngồi đây nghĩ tới chỗ khác, và chúng ta làm việc gì đó nó đều theo cái tưởng của chúng ta khởi ra, đúng không? Đức Phật hỏi tiếp, bây giờ có một cái vật mà nó ù lì, nó chậm chạp như rùa đó, nó trong khi mùa đông tới nó còn ở mùa xuân, mùa thu tới nó còn ở mùa đông, đại khái gì đó, khi đại khái nó còn nó đi lui xua đi ngược lại, cái vật đó nó làm cho con người trì trệ. Đức Phật hỏi đó vật gì, con kia trả lời không được, tại cái hồi nãy là nhanh, Đức Phật nói cái này là chậm. Rồi Đức Phật nói là có một cái vật nó không đến, nó cũng không đi, mà nó không lui, mà nó không tới, nó nằm một chỗ, nó lề mề này nọ, các cái mọi việc nó đi qua và nó không còn nhận biết được vấn đề gì, đây là vật gì? Thì ông Tăng dạ thưa con không biết được. Thưa cuối cùng Đức Phật nói tất cả cũng chỉ là ý niệm. Đúng rồi, mới phân tích ra này các vị tỳ kheo, có một người sống ở trong đời sống luôn luôn vận hành những năng lực mình một cách nhạy bén, làm cái gì cũng năng lực, lúc nào cũng song sáo, làm những việc gì có thể công năng tầm tay mình làm, và họ vượt qua thời gian, vượt qua không gian, vượt qua ý niệm, thì đây là hạng người thứ nhất. Còn hạng người thứ hai á, thì không chịu mà phát huy những năng lực của mình, đi thâu góp cũng những cái vật có thiên hạ để rồi ù lì gom góp riêng cho chính mình, và cũng không phát huy được. Tức là người đó nghĩ là đi thấy người ta có, hoặc là xin xỏ, hoặc là tìm hiểu, hoặc là mượn gì đó và gom về cho là của mình. Đây là hạng người thứ hai. Còn hạng người thứ ba là hạng người ù ù gạt gạt, không có trái tim, ai làm gì làm chạy, ai trách mặt ai, và người đó vẫn sống bình đẳng theo cái dòng tư tưởng của mình. Trong ba hạng người đó thì Đức Phật muốn giảm chỉ ai? Nó cũng chỉ là ý niệm của chúng ta thôi. Nếu chúng ta biết vận hành cái ý niệm đó một cách mà lanh lẹ, một cách mà năng nổ, thì chúng ta sẽ khám phá được lại cái chân thật của mình. Còn chúng ta làm lề mề lịch mịch thì trong khi đó đang ngồi ở đây việc gì mà cái việc kia nó đã tới rồi mà chúng ta không sợ tai kịp. Rồi cái người nó làm không ra việc gì đó, không có giúp đỡ được ai, bản thân mình cũng không phát huy được, thì những người hạng người là người thứ ba. Vậy thì bây giờ trong ba hàng người này, quý vị phải làm sao ứng dụng nhìn cho thật rõ để nhận ra cái con người này thật, để chúng ta loại trừ đi và chúng ta sẽ được yên ổn. Ba hàng người này nó vận hành trong tư tưởng chúng ta rất là nhiều, quý vị đồng ý không? Như vậy thì bây giờ trở lại cũng là chiếc tâm tứ đại khối, vậy chúng ta quý vị phải hành thử như thế nào? Bắt buộc là chúng ta phải làm sao lúc công phu, lúc mà chúng ta vận dụng những giờ rất cần thiết, chúng ta phải làm sao hết lòng năng lực
để chúng ta chiếu thẳng vào vấn đề đó. Thì một ngày nào đó quý vị sẽ sáng được vấn đề, tự nhiên chúng ta biết cái chúng ta cần làm và cái chúng ta không nên làm. Cái thời gian nó không phải ấn định nó do cái bức tình tướng bên ngoài, mà nó ấn định do tư tưởng của quý vị. Quý vị làm thế nào, quý vị là một người lớn nhưng mà tâm hồn quý vị là những việc quý vị thô kệch nhỏ nhặt, thì người ta coi quý vị vẫn là bậc tiểu nhân. Một đứa bé nó biết hành xử, nó biết vận dụng tất cả những việc gì của nó đúng, người ta vẫn tôn trọng nó là bậc trượng phu, đúng không? Hai cái nó hòa nhịp với nhau. Chứ còn đâu phải là quý vị nghĩ là bây giờ tôi già là tôi phải được kính trọng. Cái kính trọng cái già của Đức Phật nói là cái già dặn kinh nghiệm và những người có đạo đức, biết nhân cách để tăng trưởng, cái đó mới là càng nên kính trọng. Mà cái đó đòi hỏi mỗi người chúng ta cần phải nhận thức rất rõ. Có một ông già đi chung với, bước lên cái xe buýt gặp cái anh chàng thanh niên. Anh chàng thanh niên đang ngồi cái trên ghế, thì vừa bước ông già bước lên, mà ông già này xuống rất là phung phi và khỏe. Thì anh chàng đứng lên vậy, mời bác ngồi xuống. Cái ông già có tay không, bác vẫn còn đủ sức. Ông không đứng xuống, anh đứng định cây. Thì lúc đó cái anh chàng thanh niên rất ngạc nhiên. Thì thường thường ông thường đi xe buýt đó là gặp nhường cho những ông già thì ông già ngồi liền. Mà sao ông nhường ông già này ông ngồi, mà ông nói ông vẫn còn sức, ông đứng. Cái ông thanh niên mới quay nhìn lại, thì nhìn cái chỗ cái bảng xe nó để cái chỗ dành cho phụ nữ mang thai con nhỏ gì đó, người tàn tật gì đó, thì thấy toàn là những thanh niên trẻ trắng đẹp trai mạnh khỏe ngọn đống, còn mấy ông già đứng vịn cái tay. Ồ, nghĩ là như vậy, tự nhiên anh chàng thanh niên thấy nhìn thấy thôi, ủa sao cuộc đời lại có những người như vậy, người ta đã để cái bảng như vậy rồi mà mình không ý thức được sao? À, ông già ông cười cười, cái lúc đó thanh niên mới nói là dạ thưa bác, con biết rồi. Vậy thì là con biết người nào già và người nào trẻ. Ở thì biết người nào bệnh, tại vì cái ghế cái đó dành cho phụ nữ có con có thai phải không, rồi người tàn tật người bệnh, mà mấy ông kia ngồi thì mấy ông kia bệnh gì nữa không cái gì, đúng không? Thiệt, mấy cái tàn tật không biết nó đi xi cầu em sao nó ngồi, nó ta cẳng kia còn ngon mà sao nó ngồi đó. Mà biết nó có bệnh chắc bệnh siêu gan thì kỳ thứ ba hay sao nó ngồi nó đứng dậy nổi. Thì cái gì đấy gọi là mình định cái vị trí của mình, đúng không? Còn bây giờ cái nhiều người hiểu biết như vậy, thì giờ một người già nhưng mà tâm tưởng người ta rất phóng khoáng, người ta biết những gì không cần thiết người ta dẹp qua mình và ta vẫn hành được như thế. Đó, thì rõ ràng quý vị cũng thấy rõ là chúng ta là những Phật tử, chúng ta học hiểu giáo pháp rất nhiều, chúng ta mang cái mạc của đạo tràng này đạo tràng nọ rất là nhiều. Đó, đúng. Nhưng mà nếu mà chúng ta hành xử một cách mà vô lối, một cách thô kệch và không đúng pháp á, thì quý vị có đặt trường hợp quý vị có đúng là xứng đáng là Phật tử hay không, là của đạo tràng nó hay không, đạo tràng tâm minh chánh phúc đức gì đó, đại khái chánh tâm gì đó, đúng không? Tâm quý vị chánh chưa, tâm quý vị sáng chưa, rồi sáng sao ngồi chỗ đó, sáng sao làm việc đó. Đó, như vậy thì bây giờ rõ ràng cái mạc của cái danh hiệu nó là cái hình tướng để tạo duyên cho quý vị phát huy có người của con người của chúng ta. Đó, như vậy thì bây giờ rõ ràng quý vị thấy được vấn đề đó, thì đơn giản là chúng ta phải làm sao đừng có để con người chúng ta rơi vào những cái ô nhiễm đó, những cái chỗ lầu dồi ba lúc ra lúc nhúc á, đừng có tìm cách loại trừ nó ra và đặt nó vào đúng vị trí, vòi dơ vậy để nó vào vị trí đó. Tức là khi ngồi chúng ta thấy được loại trừ đó, đừng ứng dụng trong lúc mà tiếp xúc với nhau, tìm cách những gì để tạo những điều kiện hài hòa sống vui vẻ với nhau, rồi nó ăn rồi cuối cùng nó nhẹ nhàng cuối cùng, đúng không quý vị? Chứ còn làm chi, nhiều khi tôi nói vì có những lúc chúng ta thấy những việc làm rất là lạ đời, có việc mình xử lý rất nhẹ nhàng mà cũng chỉ vì một người lợi nhỏ nhặt mà chúng ta lại quên cả cái tình thâm, chặt đứt cả những cái ân tình với nhau, nó rất là dở. Để rồi chúng ta làm gì? Ngồi có gắm rứt, có làm phải ăn năn, nhưng mà bên ngoài vẫn chứng tỏ mình là một người hiểu biết đạo. Nó khổ vậy đó, có những giai đoạn như vậy. Nhưng mà chúng ta nắm vững cho mình thấy tụi nó Phật nó không có sợ người xấu, chỉ sợ mình không biết lỗi. Thì bây giờ chúng ta biết lỗi, dù có xấu như thế nào chúng ta lại được ra. Như Uông Bồ Tát là dù có tạo bao nhiêu nghiệp ác hay là nhiều gì đó, nhưng mà biết chuyển hóa ngay thực tại thì quý vị sống yên ổn, đâu có vấn đề gì đâu. Thấy không? Thì để về cái việc mà chúng ta đã sinh hoạt từ cái thân này cho đến tâm tưởng mà quý vị biết ứng dụng, thì tự nhiên cái thân này nó có rất có giá trị. Dù một giờ quý vị sống, một giờ một phút, nhưng mà quý vị biết làm một giờ một phút có giá trị còn hơn quý vị sống dài đằng đẵng mà nó bầm dập, nó thê lương mà nó ô uế, thì làm gì, đi tới đâu người ta cũng sợ, thì làm gì cái gì, đúng không? Thì đơn giản chúng ta hiểu được như vậy thì tôi thấy đời mà vận hành trong cái việc đời tu nó không có gì khó. mà có là do chúng ta là không dám mạnh dạn, không dám hiên ngang để sống lại con người thật của mình. Bây giờ đơn giản quý vị làm sao sôi lại con người của mình, dẹp bỏ đi tất cả những nghĩ vơ nghĩ vẩn để sống với thực tại, dám với tinh thần, có trách nhiệm, có sự hoan hỷ bao dung với mọi người, thì tự nhiên cuộc đời quý vị, cuộc sống sự thế nó quý vị nó rất nhẹ nhàng. Và Thượng Tinh Vân từng nhắc là trong cuộc đời sự thế quý vị sống được bao nhiêu mà quý vị ứng dụng đúng những trường hợp. Thứ nhất là chúng ta phải nhẫn nhịn, là bao nhiêu việc gì đó nó đến chúng ta không phải ngẫu nhiên, nó đã có lý do, thì chúng ta gặp hiên ngang đối diện với nó và tìm cách giải quyết và cố gắng vượt qua. Đừng bao giờ mà than vãn hay là cho là những đó là bức xúc với mình, mình chịu đựng, một ngày nào đó nó tiêu tan được cái nghiệp chúng ta vượt qua. Thứ hai là chúng ta phải ráng là cố gắng bao dung, sống trong đời sống với nhau. Ai trong cái vũ trụ này nó đều có những cái trường, cái đoạn, cái đúng, cái sai. Chúng ta biết làm sao ứng dụng nó, cái nào cho nó sai thì sửa, đúng thì phát huy. Thì những cái đúng hay cái sai đều là những cái phương tiện, điều kiện rất là phù hợp với mình. Như vậy quý vị thấy rõ rằng những người nghịch thiện trí thức hoặc là người thuận thiện trí thức, nó đều là những cái điều kiện để chúng ta tu tập, đúng không? Hai cái đó gọi hòa hợp với nhau. Và kế thứ ba là chúng ta phải nhu hòa. Nhu hòa là chúng ta sống làm sao hòa đồng, nhu nhuyến với mọi người. Đừng bao giờ tạo những gì cho người ta phải là lao đao lận đận và người ta bức xúc, thì đương nhiên cuộc đời quý vị yên ổn. Kế là phải biết ơn và đền ơn. Đó là trong đời sống này tôi nói quý vị, ở trong cộng đoàn quý vị sinh hoạt, mình thấy hôm nay người đó có những cái mình bức xúc, nhưng mà tôi bảo đảm quý vị trong lúc sinh hoạt với nhau, có những lúc người ta vẫn đem quý vị những cái rất là tiện lợi. Nhiều khi mình thấy ghét lắm, nhưng mà nhiều khi mình sơ xuất một cái thì cũng có người ta đỡ. Nhưng tôi đã từng bực một cái vấn đề mà tôi làm việc gì ổng cũng làm tôi trở ngại, rất là khó chịu. Nhưng một hôm tôi vừa bước lên cái sàn làm nhà tổ ở Hình Chiếu, thì vừa bước xuống cái nó gãy cái cây, nhào cái bé ra thì hai bàn tay chụp lại, quay lại cũng quán tăng hội khổ. Nhưng mà lúc đó không khổ, quay lại mà đâu khổ nữa đâu, tại nhờ nó không có, không gặp được cái người mà mình làm khổ mình ghét á, thì mình đâu có được, cũng bị té lên là có thể bị thương và có thể nguy hiểm, đúng không quý vị? Mà trong đời sống cái ngộ quý vị, có nhiều khi chúng ta hành xử tại vì nó theo cái bản năng, nhưng mà khi lúc gặp và lâm nguy thì nó có thể quý vị người ta sẽ làm tất cả những gì có thể người ta làm được, nó hòa nhập với nhau. Thì cái cuộc sống nó là như vậy quý vị, biết mà kết hợp với nhau, biết chuyển hóa với nhau, thì cái đời sống dài hay lâu hay là mau không thành vấn đề. Quan trọng chúng ta biết hòa nhập với nhau để chúng ta tạo những điều kiện, những nhân duyên, và chúng ta sẽ vượt qua tất cả những chướng ngại đó. Cho nên một người hỏi thiền sư Vô Đức, nói bà Thượng, tại sao con học đạo hoài nhưng mà tự nhiên con không có yên ổn, mà con làm việc gì nó cũng khó khăn. Xin hòa thượng cũng rất là bức rứt, những lúc rất là hối hận. Thì hòa thượng Vô Đức có nói thì bây giờ có những điều như thế này, ông sẽ xét lại tư tưởng là: thứ nhất là ông gặp thầy không học; thứ hai, ông gặp người hiền không chịu kết giao; thứ ba, ông không có hiếu với cha mẹ; thứ tư, ông không trung thành với chủ; thứ năm, ông thấy người ta nguy mà ông không cứu; thứ sáu, ông có của cải không biết giúp đỡ bố thí; thứ bảy là ông thấy việc nghĩa mà không làm; thứ tám là ông phá rối trật tự an ninh không làm đúng pháp luật; thứ chín là quý vị gặp thầy là không tin nhân quả; và thứ mười là gặp đạo không tu. Tôi đưa 10 điều đó, nếu ông phạm vô cái đó thì đương nhiên ông sẽ gấp rất nhiều hối hận. Thế nên bà Hòa Thượng, Hòa Thượng nói sao đúng cái tâm lý con bị những cái này chướng ngại rất là nhiều. Nhiều khi con gặp ông nói sao nhưng con không có phục, mặc dù có những cái điểm rất là hay nhưng mà vì cái bản ngã con không học. Thì Hòa Thượng nói bây giờ muốn được như vậy phải cần chuyển lại, tức là gặp người nào có trình độ cao thì ý thức gặp thầy nên học, gặp người ta hiền mình đừng có tranh tị, phải cố gắng kết giao để học cái hiền đó, để chuyển qua con người mình, tánh qua con người mình. Thứ ba là ở với cha mẹ phải biết hiếu thảo. Thứ tư là ở cha mẹ nó tạo là ở với chủ mình, ví dụ mình là gai vay cái vai ghế, mình là người dưới, mình hết lòng tuân thủ chấp nhận người trên là phải trung thành. Thứ năm, chúng ta gặp việc nghĩa, cái việc có ý nghĩa ráng cố gắng làm. Thứ sáu, gặp người ta nguy mình phải cứu. Thứ bảy là mình có của cải nên san sẻ cho mọi người. Tuy vì san sẻ là cái nhân quả, vì san sẻ cái khiến quý vị san sẻ, vì phải có tiền hoài quý vị mới san sẻ, tức là quý vị lúc nào cũng đầy đủ, đúng không? Thì hai cái thì lúc nào quý vị tạo cho cái duyên mình giàu có mới được san sẻ. Và thứ tám là chúng ta ở bất cứ một quốc độ nào đó, dù đưa ra một cái nội quy thế nào đó, chúng ta ráng tuân thủ cho đúng. Cho nên vô tình của tôi nói đó, vào nước lã thể phải lã thể,
Và cái đức đó nó buộc quý vị phải lỡ thể, quý vị phải lỡ thể, đừng nói tôi lỡ thể là vậy, tôi không chịu, tôi vẫn như thế. Quý vị vừa vô là bị tài tánh liền, tại sao người ta vậy mà ông vậy? Thấy không? Nó kẹt. À như vậy thì giờ chúng ta phải tuân thủ những gì mà chúng ta đang gặp trong thực tại. Nội quy hay là tất cả những gì đưa ra đều có giá trị năng lực của nó. Để quý vị ứng dụng là yên ổn. Đúng không? Rồi, thứ chính là chúng ta phải tin nhân quả. À nhưng mình đã nắm được cái nhân quả thì mình tin nhân quả thì mình làm cái gì mình cũng sợ cái nhân. Rồi khi mà mình sợ cái nhân rồi, chúng ta ráng vận hành cho nó đúng cái nhân cho tốt thì chúng ta khỏi là cái quả. Và thứ nhiều là Phật phải gặp đạo nên tu, tức là quý vị phải ráng cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu và cố gắng ứng dụng đời sống thì quý vị được cái ổn. Thì 10 điều này có Hòa Thượng Văn Tư đã đưa ra chúng ta như vậy, thì bây giờ quý vị thấy là người xưa người ta đã từng kinh nghiệm, người ta biết được cái diễn trình nguyên nhân của nó, thì giờ người ta đưa đơn giản quý vị chỉ làm theo đúng là yên ổn thôi. Nói thiệt quý vị, nhiều khi mình thấy nhiều khi cũng sinh hoạt chúng ta rất nhiều lý do để bào chữa biện minh cho cái ngôi vị mình. À tôi sợ việc này việc nọ cho nên tôi không làm việc này việc nọ để có lý do. Nhưng mà quý vị làm như vậy là quý vị tự cô lập mình, đúng không? Mình không làm đúng người ta biết là con đường đó sẽ có cái gì, quý vị làm ngược lại, quý vị tự cô lập mình thì quý vị đừng có rên tại sao tôi buồn khổ, tôi sao phiền não, tôi bực bội, tu hoài nó không tới đâu. Nó hay lắm. Cho nên quý vị hiểu được cái việc đó, thì cái việc mà người xưa đã đưa ra là con đường xưa ta đi chỉ lại cho con đó, ông nên đi đơn giản thôi, dù phải lên bóng khoai mì bây giờ ta cứ đi, nó có những cái chướng ngại quý vị cứ đi, tại vì cái đường đó chắc chắn mà. À như vậy thì bây giờ cái vận hành của như vậy thì Hòa Thượng đưa ra để chúng ta thấu suốt và ứng dụng cho một cách hợp lý. Rồi Hòa Thượng đưa thêm một câu kế là sinh hoạt thế gian mây, thì cái thân tứ đại nó không bền bỉ, nó vô thường, rồi nói luôn cái sinh hoạt như là mây thế gian, thì sinh hoạt thế gian như mây khói, đúng không? Thì bây giờ chúng ta nếu sinh hoạt thế gian mây khói thì chúng ta phải làm như thế nào? Cái lẽ sống như mây như khói rồi không biết lờ vờ lĩnh vẫn không biết đi đâu. À nhưng mà Đức Phật ngày đó cũng gặp một cái vị gọi là học giả, mới hỏi là Bạch Thế Tôn, thế gian này là thường còn hay không thường còn? À rồi sau khi chết mình đi đâu? Thấy không? Rồi Thế Tôn, Đức Phật sau khi nhập diệt rồi còn hay không? À nghĩa là hỏi thế gian, rồi hỏi sự chết, rồi hỏi là Đức Phật sau khi mất là đi đâu? Thì Đức Phật làm thinh không trả lời. Rồi không làm thinh không trả lời. Thì bây giờ lúc đó đem về nhà các quý vị hỏi của Bạch Thế Tôn, tại sao mà người ta hỏi như vậy Thế Tôn không trả lời? Thế Tôn nói, ta trả lời những câu đó dù có nói thật cũng chẳng được ích lợi gì. Người ta cũng sống trong ảo tưởng. Bây giờ thế gian còn hay còn hay không còn làm sao chúng ta tìm hiểu? Mình chỉ biết sống hôm nay thôi, ngày mai biết làm sao đó để chúng ta lý giải. Rồi bây giờ hiện tại mình sau khi chết mình còn hay không? Quý vị giải thích cũng không được. Mà bây giờ Phật nhập diệt rồi còn hay không? Đi đâu? Cũng không lý giải được. À thì Đức Phật cũng nói những việc đó là những việc trong ảo mộng. Rồi Đức Phật đưa ví dụ gì biết rồi đó, giống như một người bị một mũi tên bắn vào trong thịt thì một lương y lại chữa bệnh. Khi chữa bệnh rồi thì người đó không chịu cho lương y mổ ra để xẻ, mà hỏi cái mũi tên này bắn từ đâu, làm bằng cái gì, chất gì, tôi phải tìm hiểu cái mũi tên đó. Ồ quý vị thấy lãng vô cùng đó. Trong khi người ta đang chữa, cái việc tránh nó là làm sao chữa để chúng ta đừng bị nhiễm độc, để chúng ta mới có được cái sống, cái cuộc sống này, là chúng ta mới tiếp tục tìm tòi. Còn chúng ta cũng vậy, trong lúc chúng ta trong việc chúng ta đang bị phiền não, đang bị chi phối bởi việc này việc nọ, đang bị nghiệp báo nó chồng chất, nó đè nén, chúng ta không chịu giải quyết, cứ tìm hiểu là tinh học rồi thế giới rồi động đất thì đủ thứ chuyện, căn nhà vài phố gì đó đủ đứng hết đó. Thì quý vị làm những việc đó rồi ngồi không, không chịu đi ngồi làm việc chánh, cứ ngồi cà nước để bàn chuyện khí lượng thì làm chuyện này trong đời sống, mà chính chuyện này chúng ta làm rất nhiều. Cho nên Đức Phật nói cái sanh tử là cái việc lớn, các ông cần phải nên giải quyết, không nên lề mề. Mà nếu các ông lề mề hoài thì một ngày nào đó các ông sẽ bị chính sanh tử nó trói buộc và nó làm cho ông phải điêu đứng. Mà tôi nói thì quý vị, trên cuộc sống tôi nói quý vị, càng lúc những cái chướng ngại, những cái khổ sở vất vả nhiều chừng nào, nó càng tu luyện mình thành con người vĩ đại. Rồi có những cái điều rất hay, quý vị nhớ cái chuyện của ông Mandela, là như mà quý vị là nguyên thủ quốc gia là như của cái nước nào tôi quên rồi á. Một hôm là ông đứng lên ông bảo vệ cái lập trường chủ trương là người da kỳ thị da trắng da đen á, ông bị người ta bắt nhốt mà coi như là nó là tội phạm là săn sóc đặc biệt đó, lúc nào cũng theo dõi ông, mà sáng bắt ông ra làm đập đá được rất là nặng, rồi chiều ở tối bắt ra biển vớt mấy cái tảo vô, nó làm việc rất là nặng, là đi giống cho nó, ông dẹp đi cái tư tưởng này ông trở lại, nhưng mà ông vẫn bền chí ông vậy. Mà trong cái lúc mà ông ở chung ngục á thì có ba tên cai ngục á là thay phiên, mỗi lần là tới giờ ổng là nó đi giống hết da luôn. Nhưng mà sau khi có một cuộc đảo chánh đó, cái ổng được thoát ra, bởi vì biết ổng được bầu lên tổng thống. Nhưng mà khi bầu lên tổng thống rồi, một mấy ngày sau đó, ổng mới tìm cho được ba tên mà ở trong ngục với ổng, ở từng đối xử với ổng ra, kéo ra đàng hoàng lên quốc hội nói xong là bắt tay từng người. Thưa quý vị, đây là những người đã khiến cho tôi trở nên một vị nguyên thủ của quốc gia. Tức là chính những người này nó làm cho tôi chui đèn ý chí và làm tôi lúc nào cũng dũng mãnh và tiến lên, và làm cho tôi phải luôn luôn hay là không thay đổi tư tưởng. Thì ba người đó tự nhiên nghe xong đàng hoàng cứ sụp lại xuống mà khóc quá trời. Đó, một người mà khi họ nắm vững cái mục đích lý tưởng đó, là quý vị bất cứ cái gì đến đó, họ vẫn bền chí và họ gìn giữ. Dù ba những chướng ngại, mà càng chướng ngại chừng nào người ta làm càng dũng mãnh chừng đấy. Thì quý vị cũng đừng có buồn. Tôi có một số Phật tử họ tu một thời gian nhưng họ lại, nếu mà niềm tin không vững, người ta bị chi phối bởi những cái hoàn cảnh, những điều kiện, rồi người ta lại hụt hẫng. Nhưng mà mình đã vững rồi, thông tin không sợ gì cả. Bởi vì cứ thẳng tiến và bị chịu đựng, tôi bảo đảm quý vị một thời gian, hình như mình càng tu, tôi nói thiệt, người nào mà tu mà bị thử thách nhiều chừng nào là người đó tu giỏi. Tôi thấy ngộ rồi đó. Tại vì mình năng lực gì thì cái mà thử thách mình nó mới tương ưng. Bởi vì đâu có ai thử thách mình đâu, chính do những hành động mình nó thử thách mình, thì nước lúc nào nó cũng ngang với lực của mình. Chứ ông thượng đế nào ban thử thách mình cho đâu, không có ông nào giả. Mà tự nhiên cái nghiệp quả nó khiến ông phải làm như vậy và nó đụng, thì cái chuyển quả là cái làm cho chúng ta làm sao là quý vị ráng cố gắng tỉnh giác và cố gắng hết lòng tinh tấn, đừng buồn đừng nghĩ gì hết. Tôi nói cuộc đời cố đấm là nó nở quá rồi, thành mây khói bay này mà trong đầu, đúng không? Đầu quá rồi đó, tao ngồi đó, cái này không lấy hả, không lấy rồi ngày mai hòa thượng nói thích chiếc tâm tứ đại khối, mà qua mà mai gặp tao khối không à, khỏi đầu, đúng không? Mình cứ vậy đi, thì là chúng ta hy vọng. Nói thì nó vui, nhưng mà thật sự nhiều khi mình nghĩ cuộc đời nó không phải là ấn định bằng những cái vật bên ngoài. Quý vị có điều kiện, có nhân duyên thì quý vị còn được làm ông chủ ông này ông nọ, nhưng mà hết điều kiện nhân duyên hết phước thì quý vị vẫn làm đầy tớ. Quý vị có tiền rừng bạc bể, nhưng mà có lúc cái duyên quý vị hết phước quý vị cũng vẫn nợ nần. Chuyện nó bình thường, không thành vấn đề. Cái quan trọng là chúng ta nhận ngay thực tại để chuyển hóa và cố gắng giữ gìn được vững vàng cái mục đích lý tưởng mình, thì quý vị cứ tiến tới, đừng sợ chướng ngại. Như vậy thì sinh hoạt thế gian mây, nhưng mà trong sinh hoạt đó, thế gian đó như mây như khói, nhưng mà trong lúc mây khói đó cho ta biết vận hành nó nằm đúng vị trí, thì tự nhiên cái mây khói nó vẫn đẹp. Cho chúng sướng nó đẹp, đại khái như vậy. Và muốn được như vậy thì quý vị phải làm sao? Phải lấy cái việc cần nhất quý vị lập, mà chúng ta thường nói là cái vượt qua cái hàng rào sanh tử, nó là cái việc cốt lõi, cái việc thiết yếu. Quý vị phải ráng làm sao nhận được cái đường đi chúng ta vững vàng. Quý vị cứ tập trung, tôi bảo đảm quý vị cái gì nó cũng phải có điều kiện thời gian, rồi khi đủ duyên rồi quý vị mới thấy được cái giá trị cái công phu mình nó không có uổng công. Và nắm được vững như vậy thì quý vị sẽ là cảm thấy những cái đường đi, những cái gì lập trường của mình là rất là chuẩn xác, chính xác. Mà thêm một cái là phải quyết định nha, cái gì làm cái gì là chúng ta phải quyết định. Có sai, có bậc, có trở ngại gì đó, có vụng về gì đó, ráng cố gắng nhận cho có thật chính xác, vô tư, công bình, để chúng ta tìm cách chuyển hóa. Bảo đảm quý vị, tâm quý vị mà thanh tịnh là cái gì nó cũng thanh tịnh. Tâm quý vị đã thanh tịnh rồi, tự nhiên có những chướng ngại đến, nó sẽ có những cái rỡ lực, nó phụ gì để cho quý vị được yên tĩnh. Quý vị có nợ nần người ta đòi tới đầu luôn, kêu tới rồi lui, réo chửi vậy, nhưng mà quý vị ráng cố gắng tu thanh tịnh thì nó chuyển cái lời chửi nó thành mây khói và mất luôn. Nghe như chơi dẹp luôn trong. Đúng không? Hồi nãy tôi nghe nói cái vụ như là nghe cái nói cái vụ mà nhiều thuốc gì đó, thì tôi nhớ cái chuyện của Bê Lê. Quý vị nhớ chuyện Bê Lê không? Bê Lê ngày xưa là một vị cầu, một đứa bé mà còn đi cầu thủ rất là giỏi. Thì một hôm thì ảnh đá banh mà chuyên kiểu là ảnh lấy mà giải mà quấn lại thành cái banh đánh đá. Và 16 tuổi rồi là đá giỏi, 15 tuổi đã đá giỏi rồi. Cái hôm một hôm anh đã làm cái trận đó anh thắng, mà anh chạy quá đi, anh thắng anh mệt quá, anh vô mệt anh ngồi nghỉ chút xíu. Vừa nghỉ chút xíu anh nhớ anh bắt thuốc ra, anh lấy thuốc vừa châm vô, anh vừa châm hút cái thuốc đàng hoàng, cái anh gặp ba anh đi vô, mà ba anh rất ghét nó cầu thủ đó, anh không được hút thuốc. Ông không nhìn gì, ông nhìn cũng trần cái nó lật đật bỏ đi thuốc xuống. Cái bà của cầu thủ Bê Lê lại nè, con lại ba hỏi nè, bây giờ ý con là muốn trở thành cầu thủ bóng đá hay là một người ghiền thuốc? Hai cái từ đó.
Cái Bê Lê nhìn nói: dạ thưa cha, con vẫn muốn làm cầu thủ bóng đá. Nó cầu thủ bóng đá thì con phải tuân theo quy luật là cầu thủ bóng đá không được rượu chè, không được thuốc men này nọ. Bây giờ mà con, bây giờ con đã thắng được một trận cầu rồi, con chủ quan, con ỷ lại, con ngã mạng, con nói ôi hút bụi thuốc không sao, nhưng con tập thành một cái thói tánh quen, một ngày nào đó nó có thành gì thì năng lực của con sẽ xuống. Bây giờ con muốn chọn là không muốn làm cầu thủ, không muốn làm cái người hút thuốc, thì con móc kịch một cọc tiền cho con lấy tiền hút hết tiền nữa vô cho nửa tấm tiền. Cái Bê Lê vừa cầm nửa thuốc gầm tấm tiền ấy, bà cũng vừa đi cái nước mắt cũng rớt xuống. Nói, mình đã biết mình như vậy rồi, không hút thuốc mà bây giờ cũng bị cái lý thuốc nó lại lập cũng chạy lại gặp bà ấy. Thưa cha, con trả lại tiền cha rồi quỳ cũng xin lỗi, con hứa từ đây không bao giờ hút thuốc nữa. Mà thiệt, từ đó về sau Bê Lê không bao giờ hút thuốc. Quý vị biết là Bê Lê là một cầu thủ đá rất là giỏi nha. 15 tuổi là đã được nổi tiếng ở trường ha, 16 tuổi được vô liên đoàn liên động đá quốc tế nữa. Đến khi ông thành là vua cầu là quả bóng đen không quý vị, là vua cầu thủ. Thì bây giờ tới khi ông ra ngoài, ông chiến thắng gần 1.000 bàn thắng, nhưng mà không bao giờ cầm tiếp thuốc. Không bao giờ cầm tiếp thuốc rồi ông giờ vận hành được. Trước đó ông thầy tự nhiên ông thành công được mục đích của mình. Thì bây giờ hồi nãy quý vị nghe ông vị chính thiền nói dù người nào vô đây đã đừng hút thuốc cho một ngày thôi, là đừng hút thuốc. Thì tôi thấy nếu quý vị ráng một ngày hút thuốc, hai ngày không hút thuốc, ba ngày không hút thuốc, bốn ngày dài cái đó, thấy được cái người hút thuốc chứ không thấy đi thuốc. Thì gọi vô cùng thì lúc đó chúng ta thành công được cái gì, chứ là mình đã quyết định là quý vị đừng thay đổi, thì lúc đó quý vị mới đạt được thành công. Chứ giờ chúng ta bị tại thì làm đủ thứ chuyện rồi chúng ta trở ngại. Cho nên từ cho nói vị, từ việc nhỏ, từ đôi dép, từ việc sinh hoạt này nọ, quý vị ráng cố gắng. Mọi người ở đây mình lớn rồi, nhắc hoài nó kỳ, nhắc hoài thì không nhắc thì quên, mà nhắc hoài thì kỳ. Thế nên đừng lì, cố gắng chánh niệm, đúng không? Ráng chánh niệm là tâm ổn. Tự nhiên tôi nói lại đúng rồi. Thì thôi bây giờ hôm nay thì cũng sắp tới giờ rồi, chúng tôi cũng trao đổi quý vị những lời rất là đơn giản, không có vấn đề gì khó. Cái quan trọng là chúng ta phải ráng bền. Những gì mà chúng ta đã thành lập được là điều những công lao quý vị đã kết tập. Mà khi đã kết tập rồi, quý vị đã giành được rồi, quý vị nên trân quý nó và chuẩn bị phát triển nó. Tuy việc nhỏ nhặt nhưng nó là yếu tố để tạo thành những đại sự lớn lao. Một tư tưởng, một hành vi, một cái niệm nên quý vị khởi lên mà quý vị biết vận hành, nhận được nó là quý vị sẽ hóa giải tất cả những cái này. Quý vị hả, cứ tin tâm mình tịnh là cái gì nó cũng thanh tịnh. Tâm tịnh thì bắt đầu tịnh. Thì như đó thì bây giờ quý vị vừa khởi cái tâm loạn động, vừa cái tâm ô uế, xa thải nó, thay tử nó, tức là quay về chính mình. Từ đó chúng ta dẹp biết đi được tất cả những cái cù cặn của điên đảo, thì chúng ta sẽ sống được con người chân thật. Và con người chân thật đó, đó là cái tiêu đề, tiêu chí mà chúng ta có mặt hôm nay. Thôi, nghỉ. Lỡ rồi giờ còn 20 phút nữa rồi. Ai có thắc mắc thứ này gì không? Chúng ta có thể nêu lên để chúng ta chia sẻ. Đau bụng hẳn không? Thật là đi. Tôi nãy giờ tôi chờ, tới giờ cơm chưa xong chưa? Còn 10 phút nữa mới đánh đảng. Bây giờ quý vị ai có thắc mắc gì chúng ta nêu lên. Trong Lăng Nghiêm quý vị nhớ Đức Phật cột cái khăn Út Ca La đó, cột thành từng gút á. Khi Đức Phật cột từ gút rồi mới hỏi A Nan, bây giờ trong cái một cái khăn này á mà nó thành 6 cái gút thì nó giống nhau cái gì mà khác nhau cái gì? Nó giống nhau cái gì khác nhau cái gì? Nó giống nhau từ cái khăn là một cái khăn, nhưng mà từ một cái khăn tự nhiên cột thành 6 gút thì tự nhiên nó có 6 cái gút. Phải không? Từ cái nơi vốn không đồng không khác thành có cái khác. Sáu căn chúng ta cũng vậy, từ nó vô thành bản nhiên bổn lai thanh tịnh mà trở thành linh bình, trở thành đủ chuyện, thì chính cái đó là chúng ta đã tạo. Cho nên Đức Phật đưa một câu siêu đẳng, quý vị đáng suy nghĩ nha. Sau hết cái bài kệ này tôi hỏi lại, nó ta nói các pháp nhân duyên là chấp theo tướng khô tháo của thế gian chứ không phải là đệ nhất nghĩa. Phật nói nhân duyên là pháp thế gian chứ không phải là đệ nghĩa. Trong đó tất cả những việc gì giống như những giọt mưa trăm hàng xa thế giới, bao nhiêu giọt ta đều biết rõ số lượng của nó. Cây tùng thì ngay, cây gai thì cong, chim học thì trắng, quạ thì đen, ta biết rõ ràng nhân duyên của nó. Gì hiểu không? Đáng vậy hiểu á. Tại sao cái tùng thì ngay mà cái gai thì cong, mà chim học thì trắng nhưng mà đen, mà mưa bao nhiêu giọt đó không biết hết bao nhiêu.
gì biết được không? Ai biết được cái đó nè?
Bảo đảm có thể có một người biết được, có tại con thủ biết được. Nhưng bây giờ cứ ráng bảo dưỡng đi, rồi sau bài kệ này chúng ta sẽ hỏi lại vấn đề này. Vì hiểu được vấn đề này thì sẽ yên ổn, và chúng ta thiện thẳng tiến lên đường. Đó, như vậy thì sẽ yên ổn nha. Đó, nhớ nha, là cái gì mà Đức Phật biết rõ ràng, hạt mưa hoài tam thiên đại thiên thế giới bao nhiêu hộp Đức Phật biết, mà những cái vận hành của thế giới pháp thế gian thế nào Đức Phật biết rõ nhân duyên đó, tôi bảo đảm quý vị sẽ có ngày quý vị biết được, sẽ có thành công chắc chắn. Ráng tu, ráng cố gắng. Là nhã nã tôi nói quý vị đó, là ráng cố gắng là điều hòa dung hòa mười điều đó, là gặp thầy học thầy nọ, tức là những việc nhỏ nhặt thôi, một cái nó kết tụ được rồi. Quý vị đếm được giọt nước bao nhiêu, biết được lý do tại sao đức hạnh thì trắng mà tôi thì đen. Vậy thì khỏe, chúng ta không có gì phải rút mắt, mình biết được nguyên nhân rồi, đâu có gì đâu phải chúng ta phải nghi ngờ. Và nếu biết được nguyên nhân, không có gì nghi ngờ, không có gì rút mắt, thoải mái thì nghỉ. Nghỉ chưa? Hôm nay hỏi gì ạ? Có ai hỏi gì không?
Hỏi vậy ta sao hỏi hướng chứ hết giờ rồi, phải chúng ta không thỉnh gì hỏi hướng.
Quý vị khôn quá à, ông trụ trì lên đó thì quý vị hỏi tấp nập, còn tôi lên chứ tôi quý vị không hỏi tiếng nào hết cả. Tôi đâu có làm gì đâu, trả lời đàng hoàng, không ai chịu hỏi hết trơn. Gặp tôi là tức là chứng đạo hết rồi.
Thôi nghỉ. Chúng sanh nay vô biên.